Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục như sau. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa.
Ca tôn vinh vua thánh từ xưa chăn dắt thánh dân giờ đây cho đến mãi mãi về sau vẫn không thay rời là Chúa chi thánh chi nhân siêu phàm soi sáng đời quỳ dâng lên cha chi thánh lời hát tiếng ca tôn thờ lời ca tôn vinh vua thánh nhờ ơn thương xót Chúa ban đời tôi từ nay xa đến nơi chân ngài Phật chất phú quý thế gian sau bằng ơn phúc thiên đàng hồn tôi hân hoan bên Chúa hòa mãn đêm buồn
Chúng ta cùng đọc bài Tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo nên trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ nơi đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh, phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Yeah. về cuộc đời tôi đã quên với nỗi đau trên mình. Và giờ
Chúa Giêsu chịu đóng đinh, người đã bị người ta khinh rẻ và chán bỏ, từng trải buồn bực, biết đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang đau ốm của chúng ta, đã gánh buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng Đức Chúa Trời đã đánh đập và làm cho người khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Bấy giờ, Phi-lát bắt Chúa Giê-xu sai đánh đòn ngài. Bọn lính đan một cái mão chiều bằng gai đội lên đầu Chúa và mặc cho ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với ngài rằng: Lạy vua Giu-đa. Họ lại cho ngài mấy cái vả. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với dân chúng rằng: Đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi gì. Vậy Chúa Giêsu đi ra, đầu đội mão chiều gai, mình mặc áo điều. Và Phi-lát nói cùng dân chúng: Kìa xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy ngài thì kêu lên rằng: Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng: Chính các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người. Bởi về phần ta không thấy người có tội gì hết. Người bèn giao ngài cho chúng, đặng đóng đinh lên thập tự giá. Vậy chúng bắt ngài và dẫn đi. Chúa Giê-xu vác thập tự giá đi ra ngoài thành, tại nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Tại đó là chỗ họ đóng đinh Chúa. Lại có hai người khác với ngài, mỗi bên một người. Còn Chúa Giê-xu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá của Chúa Giê-xu. Trên bảng đó có đề chữ rằng: Giê-xu người Nazareth là vua Giu-đa.
Thưa quý thính giả, sau đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang khảo học bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 5. Chúng ta bắt đầu với 8 phước lành. Hôm nay là bài thứ 2 nói về phước lành thứ 2. Phước lành thứ hai được ghi trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 4 như sau: Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi. Phước lành này cũng như phước lành thứ nhất nổi bật hẳn lên và làm phân biệt rõ người tin Chúa với người không tin Chúa. Thật ra người đời không thể chấp nhận một phát biểu như thế vì coi là lố bịch. Làm sao than khóc mà lại có phước được? Than khóc là điều mọi người đều muốn tránh. Triết lý sống của trần gian là: hãy quên đi những nan đề, hãy quay lưng lại phía chúng, làm đủ cách để tránh đối diện với chúng. Đời đã quá nhiều nan đề, vậy đừng nên tìm nan đề thêm nữa. Cố sống đi cho vui vẻ. Đó là giọng điệu của đời. Nguyên cả một hệ thống sự sống xoay quanh thú vui, tiền bạc, năng lực và nhiệt tâm. Cốt chỉ để làm vui cho con người và mục đích chỉ là để tránh thoát cái ý nghĩ buồn đau than khóc và tinh thần than khóc này. Nhưng Chúa Giê-xu dạy: phước cho những kẻ than khóc. Trong Phúc âm Luca chương 6 có thêm: khốn thay cho các ngươi là những kẻ bây giờ vui cười, vì các ngươi sẽ than vãn và khóc lóc. Câu này lên án những nụ cười, thú vui và hạnh phúc của trần gian và tuyên bố đó là điều không may. Nhưng những lời hứa phước hạnh, ân lành, niềm vui và an bình lại dành cho những kẻ than khóc. Chúng ta phải nhận thấy ngay đây là vấn đề hoàn toàn thuộc về ý nghĩa tâm linh. Chúa không nói rằng những người thực sự đang khóc là hạnh phúc, như khi mất một người thân yêu vậy. Không. Than khóc đây là than khóc trong tâm linh. Như chúng ta đã thấy, nghèo khó trong tâm linh không phải là cái gì thuộc về tài chính, nhưng thuộc về tâm linh và không có gì liên quan đến với thế giới vật chất. Toàn bộ tám phước lành đều nói về điều kiện và thái độ tâm linh cả. Chúa nói rằng những người than khóc trong tâm linh là có phước. Điều này có thể đưa đến hai ý nghĩ sai lầm cực đoan. Ý nghĩ thứ nhất cho rằng tin Chúa là phải xa lánh đời, phải sống cuộc đời nghèo khổ, không được phép sử dụng những tiện nghi văn minh, lúc nào cũng mang một bộ mặt ủ rũ, thiêng liêng, buồn rầu. Thái độ này đưa đến thiêng liêng giả tạo, và chỉ sau một thời gian, người ta sẽ thấy sự thật. Và lúc ấy, ảnh hưởng sẽ rất tai hại. Ý nghĩ thứ hai ngược lại cho rằng hội thánh phải có gì vui tươi hấp dẫn thì người đời mới vào. Vì vậy phải cố tạo ra những sinh hoạt âm nhạc, kịch nghệ hay là những buổi du ngoạn hoặc thể thao để người ngoài tham dự vào và sau đó có dịp tin Chúa. Ý nghĩ này lâm vào một lối sống giả tạo khác, đó là giả tạo vui. Cả hai lối giả tạo này đều trái với tinh thần lời dạy của Chúa Giêsu. Chúa không muốn ta sống giả tạo bao giờ. Sở dĩ người ta có thái độ sai lầm đó là vì không nắm vững được ý nghĩa thật của tội và không hiểu rõ bản chất thật của niềm vui trong đức tin đặt nơi Chúa. Chúng ta cần đi sâu vào ý nghĩa than khóc mà Chúa Giêsu dạy ở đây. Trước tiên, than khóc đây phải đi sâu nghèo khó trong tâm linh. Khi tôi đối diện với Chúa và sự thánh khiết của Chúa, rồi nhìn lại cuộc đời của tôi đang sống, tôi thấy mình hoàn toàn bất lực và vô hy vọng. Khi tôi thấy rõ chất lượng tâm linh của tôi, lập tức phải khóc. Than khóc cho tình trạng khốn khổ, băng hoại tâm linh của mình. Nhưng tôi không ngừng tại đó đâu. Một người thực sự đối diện với chính mình, xét mình và đời sống mình là người thấy cần than khóc cho tình trạng tội lỗi, cho những việc làm của mình. Vì từ kiểm thảo bao giờ cũng là kinh nghiệm của các đời sống thành công trong đức tin. Các vị này thường khuyên rằng mỗi người nên ngưng lại vào cuối một ngày suy niệm và kiểm thảo đời sống mình, rồi tự hỏi ta đã làm gì, đã nói gì, nghĩ gì và đối xử với người khác như thế nào. Xét mình như thế, chắc chắn sẽ thấy có những điều đáng ra không nên làm. Có những ý nghĩ, tư tưởng và xúc cảm không xứng đáng. Người tin Chúa khi nhận ra những khuyết điểm này sẽ rất buồn và ân hận. Nhưng phải tiến một bước nữa mà hỏi rằng điều gì trong tôi đã khiến tôi hành động như thế? Tại sao tôi khó chịu như vậy? Tại sao tôi không tự kiềm chế được? Tại sao tôi có những ý nghĩ không tốt, ganh tị và tham muốn như vậy? Tôi làm sao thế này? Rồi tôi sẽ nhận ra rằng có một cuộc chiến đang diễn ra trong cuộc sống tôi. Tôi than khóc vì mình thất bại. Người tin Chúa thật lại còn than khóc về tội của người khác nữa. Người ấy phải quan tâm đến xã hội quanh mình và tình trạng băng hoại của thế giới và than khóc. Than khóc về những tội ác ghê gớm của con người trong các hành vi giết người, cướp của, dâm hãm, đàn áp, chiến tranh tàn phá, tiêu diệt. Người ấy phải thấy thế giới là một nơi bệnh hoạn và khốn khổ. Tất cả chỉ vì tội ác, và vì vậy người ấy than khóc. Chính vì cuộc đời như thế mà Chúa chúng ta khi vào đời đã mang danh người buồn bực và quen thuộc với sầu khổ. Cũng vì vậy mà Chúa khóc trước mộ Lazarơ. Chính tội ác đã vào cuộc đời đẹp đẽ này của nhân loại, gây bệnh tật và chết chóc, làm hỏng tất cả mục đích tốt của cuộc đời. Chúa khóc và than trong tâm hồn Ngài. Người tin Chúa từ đó cũng than khóc như Chúa, vì nhận cùng bản chất của Chúa để sống như Ngài. Chúa dạy, phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi. Chúa muốn nói rằng, người than khóc sẽ là người vui. Đó là điều có vẻ mâu thuẫn. Người ấy vui và được phước vì lý do nào? Người thực sự than khóc về tình trạng tâm linh của mình sẽ đi đến chỗ ăn năn hối lỗi. Người ăn năn hối lỗi sẽ được Chúa tha thứ. Thánh Linh sẽ vào chữa lành đời sống người ấy và đưa người lại gần Chúa Giêsu, và hạnh phúc sẽ chan hòa. Than khóc về tội, ăn năn hối lỗi, được tha thứ tái tạo, an bình và an ủi, tức là được giải thoát hẳn khỏi tình trạng băng hoại hư vong, đáng bị trừng phạt. Một người được giải thoát như thế chắc chắn phải vui. Không có nỗi buồn tâm linh đó cũng sẽ không có niềm vui thật trong tâm linh bao giờ. Đây không phải là việc chỉ xảy ra trong khi ta tin Chúa, trở lại với Chúa. Đây là việc tiếp tục xảy ra trong cuộc đời tin Chúa sau đó. Mỗi ngày, ta cần xét mình, than khóc về tội của mình, xin ăn năn chừa bỏ và được Thánh Linh an ủi. Nhưng bạn nên nhớ rằng, việc than khóc này không phải là một cách để ban ngày cứ phạm tội, rồi đến tối lại than khóc và được tha tội, để hôm sau lại tái phạm. Nếu bạn làm như vậy, thì việc than khóc của bạn là giả dối, và bạn sẽ mất phước chứ không được gì cả. Chúa không để ta lợi dụng tình thương của Chúa bao giờ. Nhưng Chúa muốn ta chân thành, ăn năn hối lỗi và tiến lên một bước mới trên đường theo Chúa. An ủi là hy vọng mà mỗi người than khóc về tình trạng của mình và của thế giới này sẽ thấy được thực hiện. Bạn không phải chỉ than khóc về tình trạng băng hoại, nhưng phải cho người đời biết về Chúa, tin nhận Ngài, cho tội lỗi được tha và không tiếp tục phạm tội nữa. Một người tin Chúa là thế giới bớt đi được một nỗi khổ và ảnh hưởng tai hại của tội ác. Hơn nữa, một người tin Chúa sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác và xã hội sẽ được trong lành hơn. Nhiều người tin Chúa thì tiếng than khóc về tội sẽ bớt đi và đời sống quanh ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhân sinh sẽ tìm thấy ý nghĩa cao quý mà Chúa dành cho. Than khóc nhưng không chán chường, tuyệt vọng. Đó chính là than khóc Chúa dạy. Người tin Chúa buồn nhưng không phải là người khốn khổ. Người ấy nghiêm trang nhưng không khinh khỉnh, khó chịu. Đứng đắn nhưng không gắt gao, hẹp hòi. Niềm vui trong tâm hồn người ấy lúc nào cũng tràn dâng, nhưng không phải lúc nào cũng ca hát hay vui cười, mà biểu lộ qua lời nói, việc làm, ý nghĩ xây dựng tích cực. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi. Chữ than khóc trong câu này diễn tả nỗi sầu khổ của một tâm hồn tan vỡ, nỗi đau đớn của một linh hồn trông chờ, nỗi bối rối của một trí óc hỗn loạn. Những giọt lệ có thể rơi lã chã trên những bình diện rộng, từ tội ác của thế giới cho đến việc mất một người thân yêu. Tình trạng đau thương này được diễn tả trong câu nói của nhà truyền đạo Phaolô trong Roma chương 7 câu 24. Khốn nạn cho tôi, ai có thể giải thoát tôi khỏi thân xác của cái chết này? Niềm an ủi cho tâm hồn như thế chỉ có thể đến từ Chúa. Vì lời Chúa dạy, Chúa hằng hữu ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Thi Thiên chương 43 câu 18. Ngoài ra, nhiệm vụ của Chúa là băng bó những kẻ vỡ lòng. Ê-sai chương 61 câu 1. An ủi của Chúa không phải chỉ là những lời nói xoa dịu, an thần chốc lát, nhưng chính là sự chữa lành tâm hồn và cuộc đời. Từ tuyệt vọng, ảm đạm, chết chóc, sang hy vọng, vui tươi, vĩnh hằng. Trong đời này, nơi nào bạn có thể tìm được loại an ủi như thế chăng? Chúng ta tạm ngừng bài học Kinh Thánh tại đây. Hai câu hỏi tôi mời bạn trả lời là: thứ nhất, tâm linh của bạn có đang nghèo khó không? Nghèo khó như thế nào? Bạn đang cần gì hơn cả? Thứ hai, có bao giờ bạn khóc vì mình phạm tội không? Bạn có ý muốn từ bỏ tội đó, hay vẫn còn giằng co lưỡng lự? Bạn nên nhớ rằng, nếu không kinh tởm tội ác, thì cũng không bao giờ ưa thích điều thiện lành. Trong giây phút tiếp theo đây, mời bạn hãy tự xét, hãy quỳ gối ngay chỗ bạn đang ngồi hay đứng, hãy nói với Chúa, hãy ăn năn hối lỗi, hãy xin Chúa tái tạo tâm hồn và ban an bình ngay bây giờ.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.